الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد thì chương 44 này thì Usman xin tạm dịch là kính trọng và lễ độ đối với các học giả cũng như những người phúc đức. Thì ở đây tác giả đưa ra một câu kinh duy nhất, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah phán: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán với nội dung ý nghĩa: hãy nói đi Muhammad, phải chăng những người mà hiểu biết và những người thiếu hiểu biết lại có thể ngang bằng nhau ư? Quả thực chỉ có những người thông hiểu mới thấu hiểu được lời khuyến cáo này. Thì đây là chương 39 Az-Zumar, câu số 9. Thì câu hỏi nó mang một cái ý nghĩa phủ định, tức phủ định rằng cái người mà có kiến thức và cái người mà không có kiến thức thì không thể ngang bằng nhau được. Thì kiến thức muốn nói ở trong cái câu kinh này đó là kiến thức tôn giáo Islam, kiến thức giáo lý Islam, nhưng nó cũng bao hàm tất cả các kiến thức nói chung khác, tức là bao hàm tất cả các kiến thức hữu ích nói chung khác. Thì những cái người mà thông hiểu trong câu kinh ý nói đó là những cái người mà có trí tuệ, có kiến thức và biết vận dụng trí tuệ và kiến thức của mình để suy ngẫm và ngộ ra điều chân lý. Thì ý của Allah Subhanahu wa Ta'ala muốn khẳng định rằng chỉ có những người thông hiểu, tức chỉ có những người mà có kiến thức sâu rộng rồi biết vận dụng cái kiến thức của mình cùng với cái nguồn trí tuệ vốn có của bản thân, thì cái người đó mới có thể ngộ ra được điều chân lý của các lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala, tức mới hiểu được các lời phán của Quran. Thì ý nghĩa cũng giống, thì cái điều này, cái ý nghĩa của cái câu kinh này nó cũng giống như cái ý nghĩa mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán trong một câu kinh khác, đó là inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: quả thực trong sự tạo hóa các tầng trời và trái đất và trong sự luân chuyển ngày đêm là những dấu hiệu nhận biết Allah Subhanahu wa Ta'ala cho những người thông hiểu. Thì câu kinh này có nghĩa là chỉ có những người có kiến thức sâu rộng rồi biết vận dụng cái kiến thức sâu rộng đó cùng với nguồn trí tuệ vốn có của bản thân để quan sát và suy ngẫm về vũ trụ càn khôn cũng như là quy luật hoạt động của các vạn vật trong đó, thì người đó mới nhận thức được Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì nhận thức được Allah có nghĩa là nhận thức được rằng đích thực Allah Subhanahu wa Ta'ala là Thượng Đế tối cao, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Nhận thức rằng Ngài đích thực tồn tại và hiện hữu. Nhận thức rằng Ngài đích thực đã tạo hóa vũ trụ và mọi vạn vật. Nhận thức được rằng Ngài đích thực là đấng duy nhất chi phối và điều hành mọi vạn vật trong vũ trụ. Nhận thức được rằng chỉ có Ngài mới đáng để con người và muôn loài tôn sùng và thờ phượng. Thì đó là cái ý nghĩa của cái câu kinh mà tác giả đưa ra, rằng những người hiểu biết và những người không hiểu biết không thể nào ngang bằng nhau. Thì đây là cái câu phủ định và chắc chắn là như vậy. Chúng ta đến với thì cái chương 44 này Usman chia làm hai phần, thì chúng ta học phần 1, còn phần 2 nữa. Hadith 347. Ông Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri thuộc người dân Ansar radiyallahu anhu thuật lại rằng, thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Ya umma qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan wa la ya umma ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'ud fi baytihi ala taqrimatihi illa bi ithni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: người mà đọc thông thạo kinh sách của Allah, tức là đọc thông thạo Quran, sẽ làm imam cho cộng đồng. Nếu mọi người đều đọc thông thạo Quran như nhau thì cái người mà làm imam sẽ là người am hiểu nhất về Sunnah. Và nếu mọi người đều am hiểu Sunnah như nhau thì người làm imam sẽ là người đầu tiên nhất trong cuộc đời cư Hijrah. Nếu mọi người đều như nhau trong cuộc đời cư Hijrah, tức là không có ai là trước sau cả, thì cái người imam sẽ là người lớn tuổi nhất. Một người, Nabi nói, một người không được làm imam cho một người được bổ nhiệm làm imam chính thức. Một người không được ngồi trong nhà của ai đó trên chiếc giường ngủ của y, ngoại trừ y cho phép. Thì cái lớn tuổi mà trong hadith chúng ta vừa nghe, ý muốn nói là có thâm niên Islam nhiều hơn. Nhưng mà trong một số hadith khác thì nói là lớn tuổi nhiều hơn, tức là già tuổi nhiều hơn. Rồi trong một hadith khác nữa thì lại nói nếu như mà cuộc hijrah đã ngang bằng nhau rồi thì chúng ta sẽ xem xét đến cái thâm niên Islam ai nhiều hơn, rồi sau đó mới tới cái phần là ai lớn tuổi hơn. Thì đây là một cái hadith nói về những cái tiêu chí cho cái việc chọn bầu người làm imam. Dừng lời nguyện sau đó. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith này chúng ta thấy rằng imam được bổ nhiệm chính thức và cái người mà chủ nhà mới là người có quyền làm imam, trừ phi chủ nhà hay là cái người imam chính thức đó cho phép những người khác làm imam thay họ. Bài học thứ hai, đó là hadith cho chúng ta thấy rằng Islam đề cao và xem trọng những cái người hiểu biết về kiến thức giáo lý và về kiến thức, đặc biệt là kiến thức Islam. Bài học thứ ba, đó là hadith chúng ta thấy rằng ân phúc của cái cuộc đời, của cái cuộc về cư Hijrah và sự tiên phong đến với Islam. Thì đó là ý nghĩa của hadith. Hadith 348, ông Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri, người dân Ansar, tức là cũng có ông hồi nãy, thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã xoa vai của chúng tôi khi chuẩn bị lễ nguyện Salah. Thì người nói istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói các ngươi hãy so hàng cho thẳng và chớ đứng lệch nhau, để rồi tấm lòng của các ngươi cũng trở nên lệch nhau. Hãy để những người trưởng thành và hiểu biết đứng gần ta, kế đến là những người kém hiểu biết hơn, rồi đến những người kém hơn. Thì đây là cái hadith mà Nabi, trước khi Nabi Salah thì Nabi thường chỉnh đốn hàng ngũ cho thẳng. Rồi trong hadith này Nabi còn nhắc rằng khi mà đứng thì những người, những cái hàng mà gần imam á, thì nên là những cái người mà hiểu biết về giáo lý Islam, cũng có thông thạo về Quran. Sau đó những người kế sau là những người kém hơn và kém hơn. Thì đó là cứ như vậy. Thì bài học từ hadith này, ông Imam An-Nawawi rahimahullah nói để những người vượt trội về sự hiểu biết, tức là về sự hiểu biết về kiến thức giáo lý, hoặc những người mà có trí tuệ sáng suốt vượt trội hơn những người khác ở gần vị imam, bởi những người này phải nên được coi trọng và đề cao, và bởi vì có thể imam sẽ cần đến họ để thay thế hoặc là để nhắc nhở imam khi mà xảy ra một cái vấn đề nhầm lẫn hay là quên gì đó, hoặc là để cho những cái người này học hỏi từ imam và dạy lại cho mọi người. Tức là hadith không chỉ là mang cái ý nghĩa đề cao những cái người hiểu biết có trí tuệ sáng suốt vượt trội hơn người khác trong buổi lễ nguyện Salat tập thể, mà nó còn mang cái ý nghĩa đề cao những cái người này trong mọi cuộc họp mặt nói chung. Và bài học tiếp theo nữa từ hadith, đó là hadith kêu gọi những người mà đến tham gia lễ nguyện Salat tập thể phải nên chỉnh đốn cho thẳng hàng và đứng san sát nhau, bởi hình ảnh đó nó thể hiện tinh thần hợp nhất của Islam. Hadith 349, Ông Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhi yalunahum thalathan wa iyyakum wa haishatil aswaq." Thì hadith này nó cũng mang ý nghĩa tương tự như chúng ta vừa nghe trên. Đó là hãy để những người trưởng thành và hiểu biết đứng gần ta, kế đến là những người kém hơn. Rồi đến những người kém hơn thì Nabi đã nói cái lời này ba lần. Thì sau đó Nabi lại nói: "Và các ngươi hãy tránh gây tiếng ồn của chợ búa." Tức là các ngươi hãy tránh gây tiếng ồn giống như là ở tiếng ồn của ở trong các chợ vậy. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith là một cái bằng chứng cấm Nabi cấm gây tiếng ồn ào trước những cái người mà đang dâng lễ nguyện Salat, vì cái điều đó sẽ khiến họ phân tâm, không còn tịnh tâm hướng về Allah Subhanahu wa Ta'ala nữa. Đặc biệt là chúng ta không được phép gây ồn ào trước các masjid, bởi lẽ masjid là những cái nơi tôn nghiêm, là cái nơi mà chúng ta thờ phụng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadith 350, ông Abu Yahya, có người nói là Abu Muhammad, thì ông tên là Sahal bin Abu Hasna, cũng là người dân Ansar, tức là người dân bản địa Medina. Ông thuật lại, ông nói: "Abdullah bin Sahal và Muhayyisa bin Mas'ud đã cùng đi đến Khaybar vào cái ngày hiệp ước hòa bình, tức là sau khi chinh phục được Khaybar. Thì họ đã chia tay nhau, rồi sau đó ông Muhayyisa tìm đến Abdullah bin Sahal. Sau cuộc chia tay họ tìm đến nhau, thì sau khi Muhayyisa tìm đến ông Abdullah bin Sahal thì thấy ông Abdullah bin Sahal là đã bị giết. Thì Muhayyisa này mới chôn cất ông Abdullah, xong rồi quay trở về Medina. Sau đó thì ông Abdurrahman là anh em của ông Abdullah, tức là người chết, vừa mở lời, tức là họ cùng nhau đi đến gặp Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman nè, tức là cái người anh em của người chết đó, cùng với ông Muhayyisa, với một người nữa là anh em với Muhayyisa, được gọi là Huwayisa. Thì ba người này đã cùng đến gặp Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì Muhayyisa và Huwayisa lớn tuổi hơn Abdurrahman bin Sahal. Thì khi ba người họ đến gặp Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam để nói về cái phần mà cái thừa hưởng tài sản của người chết của Abdullah, thì khi đến chỗ thì Abdurrahman mới mở lời nói trước. Thì lúc đó Nabi mới bảo, thì sư Sura mới bảo: "Kabbir kabbir", tức là hãy để người lớn tuổi nói trước, tức là cho Muhayyisa và Huwayisa nói trước, bởi vì hai người họ lớn tuổi hơn Abdurrahman. Thế là ông Abdurrahman im lặng để hai người kia nói. Thì đây là có hadith mà nó bảo những người tín đồ phải biết tôn trọng và đề cao người lớn tuổi, bởi người lớn tuổi có cái sự hiểu biết hơn và có cái sự đúng đắn hơn, và họ đáng được nể trọng hơn những người nhỏ tuổi. Thì đây là đạo đức của Islam nói chung. Rồi trong một hadith khác Nabi có nói là gì? Không thuộc về cộng đồng của ta đối với ai không biết kính nể người già và nhường nhịn và yêu thương người trẻ, người nhỏ tuổi hơn. Đó là hadith chúng ta nghe rồi, phải không ạ? Hadith 351, ông Jabir radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã chôn chung hai người đàn ông trong một cái huyệt mộ tại vào cái ngày mà trận chiến Uhud. Thì khi mà chôn thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: "Ayyuhuma aktharu akhdhan lil Quran." Trước khi chôn á, hai người đó, thì Nabi đã hỏi các vị Sahaba là ai trong cái hai người này là học thuộc lòng Quran nhiều nhất, tức là hiểu biết và thông thạo về Quran nhiều nhất. Thì khi mà được các Sahaba nói rằng cái người này là đọc Quran nhất, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã cho thi hài của cái người mà đọc Quran, học Quran, thông thạo Quran nhiều nhất á, đặt xuống cái ly hấp trước. Ly hấp là cái phần mà nó lõm, ta khoét sâu lõm vào ở hướng về cái lá để chôn cất á. Thì Nabi đã đặt cái người mà có cái học thuộc lòng hay là thông thạo Quran nhiều nhất trước cái người kia. Thì qua cái hadith này chúng ta thấy rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã ưu tiên cho cái người mà hiểu biết hay là thông thạo về Quran hơn những cái người khác. Thì cái đặt xuống trước về kiếp lá, thì ngay cả cái việc làm này Nabi cũng có cái sự hơn ưu tiên. Thì điều đó nó thể hiện là Nabi sallallahu alaihi wasallam đề cao, rất là đề cao cái người mà hiểu biết, đặc biệt là cái người học thuộc lòng Quran. Tức là trong những cái người hiểu biết thì tiêu chí để đánh giá cái người hiểu biết thì đầu tiên đó là kinh Quran. Hadith 352. Ông Ibn Umar radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói, Nabi nói: Arani fil manam atasawwaku bi siwakin faja'ani rajulan ahaduhuma akbar min al-akhir fanawaltu as-siwak al-asghar minhuma faqila li kabbir fadafa'tuhu ila al-akbar. Nabi nói: Ta được cho thấy trong giấc mộng rằng, thì ta biết rằng giấc mộng của Nabi đều là cái wahy. Thì Nabi nói: Ta được cho thấy trong giấc mộng rằng ta đang dùng siwak, tức là cái cây chà răng. Thì có hai người đàn ông đến gặp ta, một trong hai là người lớn tuổi hơn. Thế là ta đã đưa cái cây siwak mình đang dùng cho cái người nhỏ tuổi hơn, nhưng có lời bảo ta rằng hãy đưa cho cái người lớn tuổi hơn. Vậy là ta đã đưa cái cây siwak cho cái người lớn tuổi hơn. Nabi đã nói với, kể lại cái giấc mơ cho cái người sahaba nghe, như muốn điều gì? Đó là như muốn ngài người muốn dạy các tín đồ, các người sahaba rằng phải biết ưu tiên cho cái người lớn trước người nhỏ trong chiêu đãi thức ăn đồ uống. Nếu như là tập thể ngồi không thứ tự, ngồi lộn xộn, thì khi thức ăn đến hay là chúng ta muốn chia sẻ thức ăn, chia sẻ đồ uống, thì chúng ta nên ưu tiên cho, đưa cho cái khách lễ nghĩa, thì chúng ta nên ưu tiên cho cái người lớn tuổi trước. Rồi nếu như mà ngồi đã, mỗi người đã được đặt vào một cái vị trí đã được sắp xếp rồi, thì khi chúng ta chia sẻ cái thức ăn đó thì chúng ta sẽ nên cho thức ăn hay uống cho bên phải trước và bên trái sau. Thì đó là cái phong cách của Islam, cái nề nếp đạo đức của Islam. Thì đến đây chúng ta đã hết phần 1 của chương 44 Kitab Riyad al-Salihin. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban cho chúng ta nhiều điều hữu ích từ cái bài học chúng ta nghe được và hiểu được. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban cho chúng ta nhiều phúc lành và thu nhận chúng ta vào thiên đàng của Ngài giống như Ngài đã tập hợp chúng ta như thế này. وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته